Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Tha thứ và phục hồi, nương trên Kinh Thánh Philemon chương 1 câu 8 đến câu 21.
Vậy nên dầu trong đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm. Song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi Phao-lô đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Giê-xu Christ chịu tù nữa. Tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim mà nài xin anh. Ngày trước người không ít gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ít lắm, và cũng ít cho tôi nữa. Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì tin lành chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý. Hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. Vả có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi. Không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Nhược bằng người có làm hại anh, hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. Phải, hỡi anh, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ này bởi anh trong Chúa. Anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong đấng Christ. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây.
Câu gốc của bài học là không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. Philemon chương 1 câu 16. Câu hỏi suy ngẫm, sứ đồ Phao-lô nài xin ông Philemon điều gì? Ông đưa ra những lý do nào và với thái độ ra sao? Chúng ta học được gì qua cách ông Phao-lô giải quyết mâu thuẫn? Kính thưa quý vị, ông Philemon là một tín hữu khá giả ở thành phố Colosse, có nhiều nô lệ và yêu mến Chúa, sẵn lòng dùng nhà mình để hội thánh nhóm lại thờ phượng Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết thư này khi đang ở tù. Với cương vị lãnh đạo thuộc linh, sứ đồ Phao-lô có quyền truyền lệnh cho ông Philemon điều cần phải làm. Nhưng với lòng tôn trọng và tình yêu thương, sứ đồ Phao-lô nài xin ông nhận lại đứa con sinh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim. Ông Onesim là một nô lệ của ông Philemon đã bỏ trốn. Bằng cách nào đó trong quá trình trốn chạy, ông Onesim đã gặp sứ đồ Phao-lô và tin Chúa tại La Mã. Từ đó, ông Onesim đã trở thành người giúp đỡ cho chức vụ của sứ đồ Phao-lô rất nhiều. Theo Colossae chương 4 câu 9 và câu 13. Mặc dù ông rất muốn ông Onesim tiếp tục chăm lo cho mình ở nhà tù La Mã, nhưng khi biết được mâu thuẫn giữa hai người, sứ đồ Phao-lô khuyến khích ông Onesim nên trở về giải hòa với ông chủ Philemon trước. Theo văn hóa lúc bấy giờ, chủ có quyền giết nô lệ nào trốn chạy vì họ là tài sản của chủ. Do đó, để bảo đảm an toàn cho ông Onesim, sứ đồ Phao-lô viết kèm lá thư gửi cho ông Philemon để giải thích rõ sự biến đổi của người nô lệ bỏ trốn này. Sứ đồ Phao-lô gọi ông Onesim là con thuộc linh và lòng dạ của ông với ước ao ông Philemon sẽ vì ông mà tha thứ cho nô lệ Onesim. Với những lời kêu gọi chân thành, sứ đồ Phao-lô khuyên ông Philemon hãy chấp nhận ông Onesim. Nhưng giờ đây, không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu. Ông cũng giải thích việc ông Onesim bỏ trốn có thể là duyên cớ để ông ấy biết Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài và trở nên ích lợi. Nhờ đó, ông Philemon có thể có lại ông Onesim mãi mãi trong một cương vị tốt hơn và hữu dụng hơn. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nài xin ông Philemon hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. Ông cũng sẵn sàng hy sinh, hứa chịu trách nhiệm về bất cứ nợ nần nào của ông Onesim để được ông Philemon tha thứ và phục hồi hoàn toàn. Câu chuyện này là một minh họa tuyệt vời về một vụ hòa giải và tầm quan trọng trong việc giúp người khác được tha thứ và phục hồi. Chúng ta nên học theo gương sứ đồ Phao-lô giải quyết mâu thuẫn trong hội thánh bằng sự tôn trọng, yêu thương, thay vì cứng nhắc theo nguyên tắc và cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình để giúp người khác sẵn sàng tha thứ và phục hồi. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài về gương của sứ đồ Phao-lô. Xin ban ơn cho con để được Chúa dùng giúp anh chị em trong hội thánh giải quyết mâu thuẫn trong sự tha thứ và được phục hồi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, chúng ta thường góp phần giải quyết mâu thuẫn trong hội thánh ra sao? Anh em trong Chúa một nhà, tôn trọng đối đãi mặn mà yêu thương, hy sinh lợi ích nhịn nhường, thứ tha hồi phục, tỏ tường ý cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.